chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia Ấn Độ đã nhìn lại quãng đời đi qua của đời mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thượng Đế là: Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để thay đổi thế giới. Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời tôi đã qua đi mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Đế: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được biến cải tất cả những người con gặp gỡ hàng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con. Và như vậy là đủ cho con mãn nguyện rồi. Nhưng giờ đây, tóc đã bạc, răng đã long, ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi mới nhận thức rằng tôi đã khờ dại biết chừng nào. Giờ này, tôi chỉ biết cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được thay đổi chính con. Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua. Trước khi muốn thay đổi người khác, chúng ta cần phải thay đổi chính mình, phải ao ước Thiên Chúa đổi mới lòng, trí và tâm linh chúng ta để được hòa thuận với Thiên Chúa trước. Sau đó, chúng ta mới có thể chia sẻ sự bình an và tình yêu của Chúa cho những người quanh ta.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con trắng, cô đơn chỉ tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa lối cao sang, Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua, con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con, ghi khắc ơn Ngài. Và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đáng chi, tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa ngôi cao sang, Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua, con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời,
Chúa ban cho con người tội như con khi không còn lối thoát.
Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con, người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con, người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Đêm suốt cả cuộc đời, đêm hết bao yêu thương, con nhận cho con vì khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con, người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con, người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Đêm suốt cả cuộc đời, đêm hết bao yêu thương, con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài.
Ca khúc ghi khắc tình yêu Ngài vừa được trình bày qua tiếng hát Thu Vân. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt tại vùng Trung Tây là miền sản xuất nông phẩm nhiều nhất. Tổng trưởng canh nông Hoa Kỳ là ông Tom Vilsack nói rằng, ông quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày cho có mưa. Nạn hạn hán đang đe dọa trầm trọng, trong khi có những nơi mưa lũ lại quá nhiều, gây ra lụt lội. Một viên chức chính phủ đưa ra nhận xét như sau. Ông nói bão lụt giống như đau tim, nó đến thật nhanh, thật mạnh, và người ta có thể ngã ra chết ngay. Còn hạn hán giống như ung thư, nó đến chậm chậm, và đến khi người ta biết thì thường đã quá muộn. Nhận xét trên thật đúng, chẳng những trên bình diện thời tiết, nhưng cũng thật đúng với bầu không khí, luân lý, đạo đức và những vấn đề tâm linh. Có ít nhất là hai điểm tương đồng mà chúng ta có thể ghi nhận như sau. Thứ nhất, phải công nhận rằng, con người đang ở trong tình trạng hạn hán tâm linh. Nói như vậy, nghĩa là con người có thể phát triển và tiến bộ trên mọi lĩnh vực, nhưng về mặt luân lý, đạo đức, tâm linh lại đang đi thụt lùi. Hãy tưởng tượng những đám đất bị nứt nẻ, những cây bị héo úa, những ao hồ cạn nước. Hãy tưởng tượng chúng ta không được rửa xe, không được tưới cỏ, tưới vườn. Đó chính là hình ảnh của hạn hán, và đó cũng là hình ảnh của nạn hạn hán tâm linh. Thiên Chúa đã quở trách con dân của Ngài ngày xưa những lời như sau. Chúa phán, dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào lấy hồ. Thật, hồ nứt ra không chứa nước được. Từ bỏ Chúa là nguồn nước sống và tự đào hồ cho mình. Đó là hai điều mà con dân Chúa ngày xưa đã làm. Con người ngày nay cũng vậy. Khi từ bỏ Thiên Chúa và sống theo đường lối riêng, con người đã tự đưa mình vào tình trạng hạn hán tâm linh. Nước Mỹ đã được thành lập trên nguyên tắc của Thánh Kinh. Cha ông của nước này ngày xưa khi đặt chân lên phần đất này là để tìm kiếm một mảnh đất tự do để phát triển niềm tin nơi Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, đám hậu sinh đã càng ngày càng xa lìa tiêu chuẩn của Thánh Kinh và tự đặt tiêu chuẩn riêng cho mình. Chưa bao giờ tình trạng đạo đức tại Hoa Kỳ lại thấp như hiện nay. Người ta theo chủ thuyết tương đối, nghĩa là cho rằng ở đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả, nhất là về phương diện đạo đức và luân lý. Người ta lý luận rằng, Đời sống và tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người là việc riêng của người đó, không ai được đá động đến. Theo suy nghĩ của con người và theo chủ thuyết nhân bản, nghĩa là cho rằng con người là trọng tâm, là trung tâm, là trên tất cả, thì suy luận như vậy là đúng. Nhưng con người chúng ta không phải tự nhiên mà có. Con người dù muốn dù không đều bị chi phối bởi những định luật vật lý, thì phải biết rằng Thiên Chúa đã đặt ra những định luật đó và Ngài cũng có những định luật tâm linh. Bất tuân những định luật này sẽ đưa chúng ta vào cõi chết. Thiên Chúa ban cho con người ý chí tự do. Chúng ta có trí óc để suy luận và cũng có ý chí để quyết định. Và vì chúng ta có tự do quyết định, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết những định luật của Ngài qua Thánh Kinh. Qua đó, chúng ta biết thập giới hay là 10 điều luật của Ngài. 10 điều luật của Thiên Chúa là: thứ nhất, không được thờ ai ngoài Thiên Chúa. Thứ hai, không được làm và thờ hình tượng. Thứ ba, không được lấy danh Chúa làm chơi hay là coi thường danh của Ngài. Và thứ tư, phải nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đây là 4 điều luật nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Những điều luật này mới nghe có vẻ như chỉ là những việc cấm đoán con người. Nhưng thật ra, phía sau, những điều luật này là tấm lòng yêu kính Chúa của con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tóm tắt 4 điều luật này bằng một luật rất đơn giản, là phải hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu thương Chúa là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, chúng ta sẽ không thờ ai ngoài Chúa. Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, chúng ta sẽ không đi quỳ lại hình tượng hư không. Chúng ta sẽ không coi thường danh của Chúa, và chúng ta cũng sẽ tôn trọng ngày của Chúa. Lòng yêu thương Chúa sẽ giúp chúng ta giữ luật của Ngài một cách tự nhiên, cũng như đứa con thương yêu cha mẹ sẽ tự nhiên vâng lời cha mẹ, không đợi cha mẹ phải thúc hối hay la mắng. Chỉ cần yêu thương Chúa là chúng ta đã giữ luật của Chúa, không cảm thấy một cái gì nặng nề hay bị gò bó bắt buộc. Tương tự như vậy với 6 điều răn còn lại trong bổn phận giữa người với người. Chúa dạy: hãy hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam nhà cửa, vợ hoặc bất cứ điều gì của người khác. Khi yêu thương người khác như chính bản thân, chúng ta sẽ có thể vâng giữ những điều răn này cách dễ dàng. Đó là những điều luật hay là tiêu chuẩn của Thiên Chúa ban cho con người mọi thời đại. Khi con người gạt bỏ Chúa qua một bên và sống theo tiêu chuẩn riêng của mình, con người đã phạm 2 điều ác như con dân của Chúa ngày xưa. Đó là từ bỏ nguồn nước sống và đào lấy hồ riêng cho mình. Và đó chính là nguyên nhân của tình trạng hạn hán tâm linh. Điểm tương đồng thứ hai trong nạn hạn hán với tình trạng tâm linh nằm trong nhận định của một viên chức chính phủ khi ông nói bão luộc giống như đau tim, còn hạn hán giống như ung thư. Đau tim chúng ta biết ngay và cũng có thể chết ngay. Nhưng ung thư gặm nhấm thân thể chúng ta dần dần mà chúng ta không biết, và khi biết được có thể đã quá muộn. Trong các câu chuyện phúc âm, chúng tôi thường nói với quý vị về vấn đề tội lỗi, về án phạt của Thiên Chúa, về việc Chúa trở lại, về việc chúng ta cần phải đến với Chúa để được ơn tha thứ. Nhiều người nghĩ rằng đó là những chuyện xa vời, không thực tế. Nhưng thưa quý vị, cũng giống như ung thư, cũng giống như tình trạng hạn hán tâm linh, khi chúng ta biết được, khi chúng ta khám phá ra hay nhận ra sự thật, có thể đã quá muộn. Thánh Kinh dạy, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Vấn đề tâm linh là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ngay, không thể chần chừ. Chúng ta không thể chần chừ vì 2 lý do sau đây. Thứ nhất, khi nạn hạn hán hay bệnh ung thư đến một thời kỳ nào đó thì không thể chữa trị được nữa. Khi lương tâm chúng ta đã chai lì thì lời Chúa sẽ không còn tác dụng gì trên đời sống của chúng ta được nữa. Thứ hai, tương lai hay ngày mai là điều không ai trong chúng ta biết được. Rất có thể sẽ không còn một dịp tiện nào khác cho chúng ta ăn năn và làm lại cuộc đời, vì đời sống thật mong manh. Ở những miền khô hạn, điều người ta trông nhiều nhất là trông mưa. Người dân quê Việt Nam ngày xưa cũng cầu lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Chỉ có mưa, chỉ có nước từ trời xuống mới dẹp được nạn hạn hán. Đời sống tâm linh của con người cũng vậy. Nếu không có nguồn nước sống là Thiên Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi khô hạn. Khô hạn hay hạn hán không bắt đầu một ngày một buổi, nhưng trải qua nhiều ngày không mưa, nhiều ngày không có nước. Cuộc sống tâm linh của bạn hiện nay ra sao? Đang tươi mới, ngập tràn nước sống hay đang trong tình trạng hạn hán? Cách duy nhất để giải quyết nạn hạn hán tâm linh là trở về với nguồn nước sống, với Thiên Chúa, qua con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu là đấng đã mang tội lỗi của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó. Chúng ta không cần phải lạy trời mưa xuống, mà chỉ cần cầu xin Chúa ngự trị tâm hồn và ban cho chúng ta mạch nước sống, sông nước hằng sống của Ngài.
Lạy Cha yêu dấu, như xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tâm tôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trắng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rơm máu, trong gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giê-xu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất, đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này. Mọi băn khoăn lo lắng tương lai, lạy Cha yêu dấu, cuối xin cho con được thánh hơi trong lòng. Quy nơi chân Chúa, tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lại Chúa ba ngôi. Lạy Cha yêu dấu, như xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tâm tôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rơm máu, trong gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất, đắm chìm Ngài cứ vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài, bao thương khó gian nan trong đời. Dâng bao nỗi chua cay trong đời, từ đây vâng ý Chúa mà thôi. Xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kêu nài, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lại cha yêu dấu, ôi xin cho con được thánh thơm trong lòng. Quỳ nơi chân Chúa, tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa, dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối. Lòng con xin hứa, suốt đời thờ lạy Chúa ba Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi. Lòng con xin hứa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lời Nguyện Trao Dâng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Nhiều người trong chúng ta rất thích làm vườn, nhất là thích trồng hoa. Mỗi khi bắt đầu sang mùa xuân, thời tiết bớt lạnh là chúng ta đi mua hoa về trồng. Nếu muốn có một vườn hoa đẹp, dĩ nhiên là chúng ta phải tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, phải chăm sóc thường xuyên. Có người nói rằng hôn nhân cũng như một cái vườn hoa, chúng ta phải để nhiều thì giờ và công sức để vun xới và chăm sóc thì mới có những nụ hoa đẹp. Ngược lại, nếu chúng ta cứ bỏ mặc vườn hoa cho ngày tháng, cho mưa nắng bốn mùa, thì chẳng bao lâu cỏ dại và gai gốc sẽ mọc đầy và chúng ta không còn tìm được những nụ hoa xinh đẹp nữa. Sự so sánh này thật đúng. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho tình yêu và hôn nhân. Hôn nhân đó như một vườn hoa đẹp. Lúc đầu chúng ta chăm sóc khá kỹ lưỡng. Nhưng điều đáng tiếc là dần dần, vì bận rộn với công kia việc nọ, chúng ta không chăm sóc vườn hoa nữa. Cuối cùng vườn hoa chỉ còn đầy cỏ dại mà thôi. Trong cuộc sống ở đây, chúng ta thường dễ bận rộn về những nhu cầu vật chất. Chúng ta lo mua cái này, sắm cái kia để thỏa đáp cho một nhu cầu hầu như là vô hạn. Sắm sửa rồi, chúng ta phải đi làm ngày đêm để trả những món nợ gây ra vì những sắm sửa đó. Cuối cùng, nhu cầu vật chất đã chiếm hết thì giờ và tâm trí chúng ta, khiến chúng ta không còn thì giờ để chăm sóc đời sống gia đình và tình cảm vợ chồng nữa. Đây là con đường nguy hiểm nhiều người đang lao vào mà không biết. cầu xin Chúa thức tỉnh chúng ta, để chúng ta có thể dừng lại và đổi hướng hầu cứu vãn hạnh phúc gia đình. Như chúng tôi đã trình bày với quý thính giả trước đây, để có một gia đình hạnh phúc, hôn nhân của chúng ta phải được gây dựng trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó gồm những viên đá yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Những viên đá này cả vợ và chồng đều cần tìm kiếm, trau dồi và đem góp vào cuộc sống chung thì mới có kết quả. Trong những bài trước chúng tôi đã trình bày 6 yếu tố đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến yếu tố thứ 7, đó là tha thứ. Trong cuộc sống chung, vợ chồng không thể nào tránh được những lời nói hay hành động làm buồn lòng nhau. Có khi là cố ý, nhưng thường chỉ là vô ý và vô tình mà thôi. Vì thế chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần tha thứ, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của nhau. Có như thế không khí trong gia đình mới dễ chịu và nhẹ nhàng. Nhiều khi vợ chồng giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng. Nhưng khi giận, chúng ta dễ nói ra những lời không đẹp. Nếu chúng ta cứ ghi nhớ những lỗi lầm đó và không tha thứ cho nhau, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Và nếu tiếp tục không tha thứ nhau, thì những chuyện nhỏ đó sẽ đưa đến những bất hòa lớn hơn và có thể đưa đến những đổ vỡ không sao hàn gắn lại được. Thánh Kinh ghi lại rằng một ngày kia, ông Phi-e-rơ hỏi Chúa Cứu Thế: "Thưa Thầy, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?" Chúa đáp rằng: "Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Chúng ta thường nói sự bất quá tam, nghĩa là điều gì cũng chỉ 3 lần là quá nhiều rồi, không thể hơn nữa. Ví dụ, nếu ai nhờ vả hoặc làm phiền chúng ta, thì chỉ đến 3 lần là phải chấm dứt. Về sự tha thứ cũng vậy, nếu chúng ta tha thứ cho ai 3 lần là quá lắm rồi." Khi sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa: "Thưa Chúa, con phải tha thứ cho anh em con đến 7 lần phải không?" Có lẽ ông nghĩ như thế là quá tốt và rất là đáng khen. Nhưng Chúa cho biết chúng ta phải tha thứ nhau đến 70 lần 7. Nếu làm toán nhân thì con số đó là 490. Ai có thể tha thứ cho một người đến 490 lần? Khi trả lời như thế, Chúa không có ý rằng chúng ta phải ghi sổ xem đã tha thứ bao nhiêu lần và tính cho đến lần thứ 490 thì thôi. Nhưng Chúa hàm ý rằng chúng ta phải sống với nhau trong tinh thần tha thứ, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau. Có lẽ một số quý vị nghĩ, tha thứ mãi như thế thì làm sao sống nổi, vì mình sẽ bị lợi dụng và phải thiệt thòi suốt đời, nhất là nếu không may gặp phải ông chồng hay bà vợ không biết điều. Theo lời Kinh Thánh dạy, Chúa không bao giờ để chúng ta phải chịu đựng điều gì quá sức mình. Khi chúng ta sẵn sàng tha thứ cho vợ hay chồng mình, Chúa sẽ làm việc trong lòng người ấy, khiến người đó được cảm hóa, tự nhận biết lỗi lầm và sửa đổi. Trái lại, nếu vợ chồng không tha thứ cho nhau, những buồn phiền nhỏ nhặt sẽ khiến đời sống mất vui, không khí gia đình trở nên nặng nề, căng thẳng. Thưa quý vị, đời sống chúng ta có quá nhiều căng thẳng và lo lắng. Căng thẳng ở sở, ở trường, trong mối quan hệ với người chung quanh. Nếu khi về với gia đình, chúng ta không xuề xòa, dễ dãi, không tha thứ cho nhau, thì sự căng thẳng trong tinh thần đó sẽ gia tăng và có thể khiến chúng ta buồn lo mà đau ốm. Có biết bao nhiêu gia đình vì vợ chồng không tha thứ cho nhau mà phải tan vỡ hoặc phải sống trong buồn phiền suốt đời. Khi vợ chồng không tha thứ nhưng cứ nhắc lại lỗi lầm của nhau sẽ làm khổ nhau mãi. Dần dần giữa hai người sẽ có một bức tường vô hình, khiến hai người không thể xích lại gần nhau và yêu thương nhau như lúc ban đầu nữa. Có hai vợ chồng kia, ngay trong tháng đầu tiên chung sống với nhau, bà vợ lỡ nói một câu phê bình về cách ăn uống của chồng, khiến ông chồng bị chạm tự ái và giận lắm. Khi bà vợ biết điều đó thì hối hận và xin lỗi, nhưng ông chồng không tha thứ hoàn toàn. Cứ lâu lâu, nhất là khi bà vợ làm một lỗi lầm tương tự, là ông nhắc lại lời nói của vợ, khiến người vợ buồn và đâm ra dè dặt với chồng. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu đời và kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài, chúng ta sẽ có thể tha thứ người khác. Sứ đồ Phao-lô dạy về vấn đề tha thứ như sau. Ông viết, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô viết, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Theo lời dạy này, chúng ta cần sống với nhau với lòng nhân từ và thương xót. Một người vợ, người chồng có lòng nhân từ và thương xót sẽ dễ dàng tha thứ cho người phối ngẫu. Khi chúng ta đã kinh nghiệm được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ có thể tha thứ cho người khác. Tha thứ nghĩa là gì? Để định nghĩa tha thứ, có lẽ chúng ta nên nói đến những điều không hẳn là tha thứ, mà nhiều người vẫn nghĩ đó là tha thứ. Trước hết, tha thứ không phải là cố gắng không nhớ điều đã xảy ra. Tha thứ không phải là cố gắng quên đi những điều đau buồn mà người khác đã nói hay đã gây ra cho mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một bộ óc rất là đặc biệt. Khi có một điều gì xảy ra trong đời sống, nhất là những điều làm cho chúng ta đau buồn, thì trí óc chúng ta sẽ ghi nhớ, nhớ lâu và nhớ rõ. Vì thế chúng ta không thể nói rằng mình thật sự đã quên những điều đã xảy ra. Tha thứ không phải là quên điều đã xảy ra. Nhưng tha thứ là dù còn nhớ, nhưng điều đó không còn ảnh hưởng gì đối với chúng ta nữa. Ví dụ, chúng ta vẫn còn nhớ một lần nào đó, mình bị người phối ngẫu nói vu hoặc chê trách nặng lời. Nhưng vì đã tha thứ cho người ấy rồi, nên tuy còn nhớ, chúng ta không buồn giận gì nữa. Có lẽ một số quý vị vẫn còn nhớ những điều không hay, không đẹp mà vợ hay chồng của mình đã có lần nói hay làm. Quý vị cũng nhớ phản ứng của mình lúc đó. Nhưng vì đã tha thứ rồi, quý vị không còn thấy buồn giận nữa. Thứ hai, tha thứ không phải là kể như điều đó đã không bao giờ xảy ra. Có người bị vợ hay chồng làm cho đau buồn, nhưng cố gắng chịu đựng và tự nhủ rằng hãy kể như chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đây cũng không phải là tha thứ. Có một ông chồng kia gian díu với một người đàn bà trong sở. Khi vợ biết được, ông năn nỉ bà vợ, bảo bà hãy tha thứ cho ông và xem như chuyện đó đã không xảy ra. Đây là điều không ai có thể làm được và cũng không phải là tha thứ. Khi một chuyện vui hay buồn đã xảy ra, chúng ta không thể kể như là chuyện đó đã không bao giờ có, vì chính trong lòng chúng ta biết điều đó đã thật sự xảy ra. Chúng ta không thể lừa dối lòng mình. Nếu khi một người có lỗi với chúng ta và chúng ta nói, thôi tôi bỏ qua và kể như chuyện đó không có, đó không phải là tha thứ. Hơn nữa, vì không dám đối diện với sự thật và không giải quyết vấn đề nhưng làm ngơ hay che lấp nó đi, chúng ta có thể vô tình cho người kia cơ hội để lầm lỗi nữa. Như vậy, tha thứ không phải là cố gắng không nhớ điều đã xảy ra, cũng không phải là kể như điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tha thứ cũng không phải là dùng nước mắt hay cảm xúc che đậy sự buồn giận trong lòng.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về vấn đề này. Kính mời quý vị đón nghe. kính chào tạm biệt quý thính giả.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng ấm con phôi pha. Hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao. Kiếp mau hãy ăn năn lầm lỗi, bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi. Cố quay mau trở về con ơi, dừng bước đi con, cha sang tay đón mời. Ba năm thiết tha mong chờ, con ơi bên cha từ ái bước vào nhà cha hôm nay. Dù tôi lỗi con sông, nhờ dòng tuyết ta thương xa, xóa bụi chân trong hơn tuyết ngờ. Lòng càng nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát xa nơi sầu khổ. Bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi, cố quay mau trở về con ơi. Dừng bước đi con, cha sang tay đón mời. Ba năm thiết tha mong chờ, con ơi bên cha từ ái. Cha hôm nay.
Loan vừa trình bày ca khúc Bước chân con trở về, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ephphata hãy mở ra, do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính chào quý vị thính giả. Đề tài dưỡng linh hôm nay là Ephphata, nghĩa là hãy mở ra. Kính mời quý vị mở sách Phúc Âm Mát. Chúng ta xem đoạn 7 từ câu 31 đến câu 37 để cùng nhau học hỏi lời Chúa. Tôi xin đọc câu 31. Đức Chúa Giêsu lìa bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilee. Thưa quý vị, Thánh Mác kể lại chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Chúa Giêsu trong 6 tháng tạm rút lui của 5 ngày được dân chúng mến mộ với những địa danh của nước Do Thái thời xưa. Ngài lìa khỏi bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon ở mạn bắc nước Do Thái, rồi vòng qua địa phận của dân ngoại thuộc địa phận Decapolis ở phía đông, rồi đến biển Galilee. Ngày nay thành Tyre thuộc nước Liban, thành Sidon và Decapolis thuộc nước Syria. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài của lịch sử thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc bị lưu đày nhiều lần ra khỏi quê hương mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ đức tin của họ là Abraham. Người Do Thái bị các dân tộc sống xung quanh ghen ghét, thù địch đánh đuổi, nên bị tản lạc khắp thế giới. Thế chiến thứ hai, nước Đức dưới sự lãnh đạo của Hitler, với chủ thuyết dân tộc siêu đẳng của triết gia Nietzsche, đã sát hại gần 5 triệu người Do Thái. Năm 1945, thế giới thứ hai kết thúc. Liên Hiệp Quốc phải mất 3 năm bàn bạc mới đi đến việc cho người Do Thái trở về cố quốc thành lập nước vào năm 1948, trong những phần đất nhỏ bé được gọi là Jabel vì xứ sở của họ bị chia cắt cho các nước lân bang. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 cho đến nay, chiến tranh biên giới giữa nước Do Thái và tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah, được Syria và Iran yểm trợ tài chính và vũ khí, đã làm cho thế giới lo ngại sự kiện này sẽ kéo thế giới vào thế chiến thứ ba. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah muốn đánh đuổi người Do Thái ra khỏi xứ thánh, lau sạch bản đồ Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới. Tôi xin đọc câu thứ 32. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Thưa quý vị, một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, tại sao những người đem người điếc và ngọng này đến với Chúa Giêsu không xin Ngài cầu nguyện cho người để được chữa lành, hay họ không xin Chúa phán một lời để người điếc được lành bệnh? Thưa quý vị, lý do những người đem người khuyết tật này đến với Chúa Giêsu, xin Ngài đặt tay lên người để được chữa lành, vì họ biết được người điếc không nghe được âm thanh hay tiếng nói. Do đó, họ muốn Chúa Giêsu bày tỏ tình thương bằng hành động của Ngài là đặt tay trên người, để người điếc cảm nhận được bằng đức tin, thì như vậy anh ta mới được chữa lành. Thưa quý vị, Kinh Thánh được viết để gây dựng đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời cho những người có lòng tin Ngài là Đấng Chủ Tể toàn năng, cùng Chúa Giêsu Christ là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để chuộc tội cho loài người. Tân ước cho chúng ta biết có hai nguyên tắc quan trọng để phép lạ chữa lành được xảy ra. Thứ nhất, bởi tình thương của Đức Chúa Trời ban cho người bệnh. Thứ hai, đức tin năng động của người bệnh. Tôi xin đọc câu thứ 33. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Trong câu 33 này, chúng ta tìm hiểu hai điều. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông? Thứ hai, cách thực hiện các hành động của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông. Thưa quý vị, theo phương diện khám phá của y học thì người điếc có tâm tính khó chịu hơn là người đuôi. Bởi vì người điếc biết mình không nghe được, nên trong đám đông khi có người tức tối hét vào lỗ tai, cố nói cho người ấy nghe, người ấy cảm thấy thất vọng vô cùng. Thưa quý vị, có ba ý trong việc Chúa Giêsu đem người bệnh riêng ra. Ý thứ nhất, Chúa Giêsu muốn bày tỏ mối quan tâm dịu dàng riêng tư sâu xa với người điếc, vì biết người đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Ý thứ hai, Ngài không muốn đám đông bị thu hút bởi phép lạ. Ngài muốn người điếc và ngọng này chú tâm đến những hành động của Ngài, hầu cho đức tin của người được tăng trưởng lớn lên và có năng động. Ý thứ ba, người điếc luôn luôn bị ngượng nghịu lúng túng giữa đám đông, và khi ngượng nghịu lúng túng thì đức tin của anh bị dao động. Tâm trí anh không được tập trung và anh không có được đức tin năng động đến với Chúa để được chữa lành. Điều thứ hai, cách thực hiện hành động của Chúa Giêsu. Rồi Ngài để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Quý vị đã xem vở kịch câm chưa? Trong vở kịch câm quý vị nghe được những điều gì? Âm thanh gì? Xem vở kịch câm chúng ta không nghe được kịch sĩ nói gì cả, cũng chẳng có âm thanh nào. Vậy không nghe tiếng nói và âm thanh thì làm sao chúng ta hiểu được? Trong vở kịch câm chúng ta chỉ thấy kịch sĩ diễn tả bằng các hành động căn bản. Chúng ta hiểu được kịch sĩ câm qua các hành động được kịch sĩ bày tỏ trên sân khấu. Thưa quý vị, vì biết người điếc không nghe được nên Chúa Giêsu hành động như một vở kịch câm. Tôi đọc lại vở kịch câm này. Rồi để ngón tay vào lỗ tai và thấm nước miếng sức lưỡi người. Qua vở kịch câm này, người điếc cảm nhận được bằng đức tin những hành động của Chúa Giêsu trên lỗ tai và lưỡi của anh, và biết Ngài đang thực hiện phép lạ chữa lành cho anh. Và như vậy anh có được đức tin năng động và vững vàng. Đức tin được đặt trên công việc toàn năng của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc câu 34. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Chúa Giêsu ngửa mặt lên trời để chứng tỏ cho người điếc cũng như chúng ta ngày nay biết được rằng chỉ có Thượng Đế là đấng siêu việt toàn năng. Ngài là đấng có quyền nắm giữ mạng sống con người. Ngài cũng là đấng yêu thương có quyền năng cứu giúp chữa lành được các tật bệnh, các nan đề cho loài người mà thôi. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên cõi vũ trụ và cõi vĩnh hằng, nên cõi vĩnh hằng là nước trời. Sáng Thế Ký và Thi Thiên 90 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên cõi vũ trụ và tạo vật. Và Chúa Giêsu nói, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thưa quý vị, Chúa Giêsu thở ra là tiếng than thở trong lòng bày tỏ sự đáp ứng đầy lòng thương xót của Ngài. Chúa chúng ta đứng trước sự đau khổ và buồn thảm do tội lỗi đem vào thế gian. Đây cũng là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho người tàn tật này. Ngài phán cùng người rằng, quý vị hỏi người điếc làm sao nghe được Chúa Giêsu phán để người được chữa lành. Đây là một câu hỏi. Tôi thưa quý vị, sau khi Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ những hành động, Ngài đặt tay vào lỗ tai của người điếc và thấm nước miếng vào lưỡi người. Nhất là Ngài ngửa mặt lên trời, những hành động này người điếc cảm nhận được bằng đức tin. Vào lúc này người điếc đã có đức tin năng động. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời nắng lên ông Adam bằng bụi đất, Ngài làm sao để Adam trở nên con người có sự sống, tâm trí và linh hồn? Chúng ta mở Thi Thiên đoạn 33 câu 9. Vì Ngài phán thì vật liền có, Ngài biểu thì vật đứng vững bền. Ephata là một từ ngữ Aram có nghĩa là hãy mở ra hay hãy được giải thoát. Người này không nghe được tiếng của Chúa Giê-xu phán. Những kinh thánh cho biết mọi vật đều nghe theo lệnh của đấng tạo hóa và được chữa lành. Luca đoạn 8 câu 25 viết, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Ý nói về Chúa Giê-xu. Tôi xin đọc câu 35. Tức thì tai người được mở ra, lưỡi người được thông thả, người nói rõ ràng. Tai được mở ra, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết cố tật điếc, không nghe được của loài người như là một cái cửa bị đóng lại, và lưỡi ngọng nghịu như là bánh lái của chiếc tàu bị các sợi dây trói buộc cầm giữ. Quyền năng trong lời phán của Chúa đã mở tung lỗ tai điếc của người đàn ông và mở dây trói buộc của lưỡi nói ngọng để anh trở nên nói thông thả. Chỉ có Chúa Giê-xu thực hiện phép lạ này. Ngài là Thượng Đế toàn năng. Amen. Tôi sẽ đọc câu 36. Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai, xong Ngài cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúa Giê-xu xem trường hợp chữa lành cho người điếc là một trường hợp liên hệ cá nhân, nhưng những người xem thấy phép lạ chữa lành cho người điếc là một dịp tiện thông báo cho quần chúng để quần chúng đem những người tật bệnh đến cho Ngài để được chữa lành. Chúa cho chúng ta biết chủ đích của Ngài đến thế gian không phải là chữa lành các tật bệnh, nhưng bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chủ đích Chúa Giê-xu đến thế gian là để rao truyền ơn cứu rỗi nước trời đến cho ai những ai tin nhận Ngài. Câu thứ 37. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến người điếc được nghe, kẻ câm nói vậy. Đây là câu kết luận của đoàn dân đông về phép lạ chữa lành người điếc và ngọng. Lời ngợi khen này có liên hệ đến công cuộc sáng tạo của ba ngôi Đức Chúa Trời lúc khởi đầu trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, đem theo sự chữa lành cho thân thể và sự cứu rỗi cho linh hồn con người, Ngài đã bắt đầu công cuộc tái tạo lại vạn vật, và Ngài tái tạo lại con người bị tội lỗi, dài vò. Thưa quý vị, đấng đó có quyền chữa lành quý vị và cứu rỗi linh hồn quý vị. Mong quý vị tìm lấy ơn lành này và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Amen.
Tìm về bên chân Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng Cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong những tháng mùa hè, các gia đình và hội đoàn tại miền Bắc California thường tổ chức trại hè tại Yosemite, một nơi có những phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, cách xa thành phố San Jose khoảng 3 tiếng lái xe về hướng đông. Yosemite là một khoảng đất rộng lớn trên 760.000 acres, và kể từ năm 1890 đã trở thành một National Park, công viên quốc gia dành riêng cho du khách thưởng ngoạn. Khi đến đây, chúng ta được thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những thác nước cao hàng ngàn feet, những tảng đá khổng lồ, những rừng cây xanh cao bao bọc những hồ nước phẳng lặng. Nếu muốn đi xem tất cả Yosemite, du khách phải tốn ít nhất vài ngày. Nhưng dù chỉ xem một phần nhỏ của Yosemite, chúng ta phải công nhận rằng có một đấng tạo hóa quyền năng tạo dựng nên cảnh đẹp tuyệt vời này. Tác giả sáng tạo Yosemite, trái đất, các hành tinh và chính con người chúng ta được Thánh Kinh giới thiệu trong Thi Thiên thứ 95 câu 3 đến câu 7 như sau. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở trong tay Ngài. Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm ra nó. Còn đất khô, tay Ngài cũng nắn nên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Nếu quý vị muốn thờ lại đấng đã tạo nên quý vị và những cảnh đẹp của vũ trụ ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế, đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại, để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con, để suốt đời con được tôn thờ đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và phong bao. Bước đầu xin kính mời quý vị liên lạc với các hội thánh sinh hoạt gần gũi quý vị để được hướng dẫn hơn và được sinh hoạt với các tín hữu cùng
thánh sinh.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 950. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 950 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên Cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con.